sử thượng đệ nhất mật thám, chương 227, cùng vô xương một đêm. Thái thượng Hoàng Băng Hà, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, nằm xuống, vô xương công chúa với khẩu khí quá bá đạo, hoàn toàn là phong phạm bá khí nữ vương. Mấu chốt lúc này nàng mặc áo ngủ trên người, dù dáng nàng không bốc lửa như Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng cũng vô cùng thon dài ngạo nhân. Nàng từ nhỏ luyện võ đến giờ, cho nên đường cong cũng rất tuyệt. Tốt à, mặc dù nhìn nàng rất lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể phảng phất đang lên cao, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng hơi phiếm hồng. Rất hiển nhiên, vô xương công chúa không bình tĩnh như vậy. Tim Vân Trung Hạc đập loạn lên, sau đó theo lời nàng nằm xuống. Hắn đã chuẩn bị xong, thỏa thích trà đạp hắn đi. Vô xương công chúa chậm rãi đi tới, đôi mắt đẹp nhìn Vân Trung Hạc, chậm rãi nói, ta cũng đã ký quân lệnh trạng. Hiện tại ngươi thắng, ta đến thực hiện lời hứa, ngủ một đêm đúng không? Vân Trung Hạc gật đầu, được, vậy ngủ đi, vô xương nói, ta nói được thì làm được. Sau đó, tay nàng nhẹ nhàng hất lên, Vân Trung Hạc cảm thấy mắt tối sầm lại, thật trực tiếp ngủ tiếp đi. Vô xương công chúa nằm xuống đầu giường kia, nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ, móa, 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 đây. Đây chính là ngủ một đêm á. Lúc Vân Trung Hạc mở mắt, sắc trời đã sáng rồi. Vô xương công chúa đã rời giường, đang đứng trên đầu giường nhìn hắn chằm chằm. Ngao Ngọc, ngươi nhớ kỹ, ta đã trả tiền đặt cược. Đêm qua ngủ cùng ngươi trên một cái giường. Vô xương công chúa nói. Cho nên, về sau đừng bảo là ta bội ước. Đương nhiên nếu như giữa ta và ngươi có lời đồn gì, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó, vô xương công chúa chậm rãi đi ra ngoài. Ta, Vân Trung Hạc nhìn bóng lưng nàng rời đi trong im lặng. Thực sự là, quá không biết xấu hổ. Nương môn này không phải người tốt mà. Bất quá đối với kết quả này, Vân Trung Hạc đã sớm dự liệu. Nói cho đúng hắn đã dự mưu viết trên quân lệnh trạng ngủ một đêm. Nếu không sẽ dùng từ trực tiếp. Tuyệt đối không có không gian để tránh thoát, chỉ bằng đánh một trận chiến liền muốn ngủ với người ta. Nghĩ gì thế, mà cứ như vậy ngủ một đêm, có lẽ sẽ lưu lại trong tâm vô xương công chúa gợn sóng. Huống hồ trận chiến này, Vân Trung Hạc là vì Tỉnh Trung Nguyệt, vì hai bảo bảo của hắn, bất quá mùi thơm cơ thể nữ nhân này thực sự quá sâu sắc. Vẻn vẹn chỉ nằm trên giường này, mùi thơm đã quấn quanh không đi, lại nói tới đi ngủ một đêm. Vô xương công chúa ngược lại không giảm giờ chút nào, ngủ trên giường dòng dã 8 giờ. Rời phòng, lúc Vân Trung Hạc không thấy được, vô xương công chúa bỗng nhiên cười một tiếng, bởi vì nàng không khỏi nhớ tới vẻ mặt Vân Trung Hạc tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Lập tức, khuôn mặt tuyệt mỹ nàng như trăm hoa đua nở. Cái này, đại khái là 10 năm qua. Lần thứ nhất nàng lộ ra vẻ tươi cười, mà chuyện tối ngày hôm qua thuần khiết không gì sánh được. Đối với nàng cũng là xưa nay chưa thấy, trước đó nàng thật đúng là chưa ngủ chung một phòng với nam nhân. Sau đó có một số việc, so với Vân Trung Hạc tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Dựa theo hắn dự đoán, những mã phỉ quân phiệt đã từng phản bội chạy trốn kia khẳng định sẽ trong một tháng lục tục ngo ngoe trở về. Một lần nữa hiệu chung Tỉnh Trung Nguyệt, đương nhiên không phải chân chính hiệu chung, mà vẫn như cũ lưng chừng, bởi vì bọn họ không biết Đại Tây Đế Quốc có điều động đại quân đến đây báo thù hay không. Chờ quân Đại Tây Đế Quốc đến rồi nói sau, nhưng không ngờ, đại chiến kết thúc vẻn vẹn mấy ngày, những mã phỉ quân phiệt này nhao nhao trở về. Đương nhiên, những đầu mục mã phỉ này không dám tự mình đến, mà phái đệ đệ của mình hoặc là nhi tử đến bái kiến Tỉnh Trung Nguyệt. Dò xét một chút ý tứ, thần chúc mừng nữ vương bệ hạ vô địch thiên hạ, vậy mà triệu hoán hỏa long dưới mặt đất, tiêu diệt trăm vạn đại quân Đại Tây Đế Quốc, nữ vương bệ hạ vạn thắng, Nhu Lan vương quốc vạn thắng, nữ vương bệ hạ, viện binh chúng thần đến chậm, xin nữ vương thứ tội. Vân Trung Hạc đơn giản bị đổi mới tam quan, tại công đường Đại Chu Triều, cũng thường xuyên đổi trắng thay đen chỉ hưu bảo ngựa. Nhưng tốt xấu còn cần che giấu. Dù hại người cũng lấy đại nghĩa danh phận triều đình. Mà những mã phỉ Tây Bộ hoang mạc này, đơn giản so với chư hầu vô chủ chi địa còn không biết xấu hổ. Đại Tây Đế quốc rõ ràng là 30 vạn đại quân. Lúc nào biến thành 100 vạn đại quân vậy? Các ngươi rõ ràng làm phản. Kết quả nói thành viện binh tới chậm. Nữ vương bệ hạ, thần mấy ngày trước nằm mơ. Có một thần thú từ trên trời giáng xuống. Thần thú này có thân thể rồng, đầu và cánh phượng hoàng, đáp xuống trên một ngọn núi, đồng thời phun ra liệt diễm đầy trời, là Tam Muội Chân Hỏa. Lúc ấy thần còn không hiểu đây là ý gì. Hiện tại đã minh bạch, nguyên lai thần thú này chính là nữ vương bệ hạ, ngài là nữ tử xưng vương, cho nên đầu và cánh là phượng hoàng, thân thể là rồng, mà ngài hạ xuống thiên hỏa, tiêu diệt mấy 100 vạn đại quân địch nhân, để cho Nhu Lan vương quốc trong lửa niết bàn trùng sinh. Mẹ nó, ngươi lại không coi mặt mũi, thậm chí ngay cả thần thú đầu phượng thân long cũng có thể kéo tới. Vừa rồi người kia nói chỉ là 100 vạn đại quân, kết quả đến ngươi vậy mà biến thành mấy 100 vạn đại quân. Nữ vương bệ hạ, vừa rồi lúc chúng thần vào thành, triệt để bị mặt đất bên ngoài làm kinh diễm, vùng đại địa này vốn là bùn đất và khe rãnh, mà bây giờ ngàn dặm đại địa này, toàn bộ biến thành phỉ thúy. Đây đâu giống nhân gian, rõ ràng là thiên cung đó, cho nên nữ vương bệ hạ đã không thuộc tam giới thế gian này, mà là thần vương trên trời. Ngọc thủ ngài nhẹ nhàng vung lên, ngàn dặm bùn đất biến thành kim phỉ, quá đáng à, rõ ràng là 100 dặm mặt đất đốt cháy thành giống như lưu ly. Kết quả bị ngươi nói thành ngàn dặm đại địa biến thành kim phỉ. Bất quá, lúc những mã phỉ này trở về Nhu Lan thành, quả thật bị mặt đất bên ngoài làm kinh diễm. Bọn họ thật bị trận chiến này triệt để rung động, dòng dã 300.000 đại quân Đại Tây toàn bộ đều bị thiêu chết. Đại hỏa đốt một ngày một đêm 100 dặm, bọn họ cách rất xa cũng thấy rõ rõ ràng ràng, mà bọn họ thật cảm thấy đây là thần thông tỉnh Trung Nguyệt. Dù ngôn ngữ khoa trương, nhưng nội tâm kinh diễm và rung động là thật. Tỉnh Trung Nguyệt hờ hững nghe những lời này, chờ mười mấy tên mã phỉ quân phiệt thổi nâng lên xong. Nàng phất phất tay, Vô Xương công chúa chậm rãi đi vào, mà nàng ăn mặc so với Tỉnh Trung Nguyệt càng thêm uy nghiêm, càng giống một nữ vương hơn. Đông đảo mã phỉ quân phiệt hoàn toàn sợ ngây người. Làm sao xuất hiện hai nữ vương cơ hồ giống nhau như đúc? Tỉnh Trung Nguyệt nói, vị này là muội muội của ta. Vô Xương, từ nay về sau, nàng chính là phó vương Nhu Lan quốc. Đông đảo mã phỉ quân phiệt có chút kinh ngạc, sau đó khom xuống nói. Chúng thần bái kiến Vô Xương nữ vương. Vô Xương đi tới ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt, nói, đây là lần cuối cùng. Đã nghe chưa, gương mặt đông đảo mã phỉ quân phiệt ngượng ngùng. Vô Xương công chúa nói, nghe 300.000 đại quân đột kích, các ngươi nhao nhao phản bội chạy trốn. Không có chút trung thành liêm sỉ, không có chút khí khái nam tử. Hành vi như thế, chẳng những khiến tổ tông các ngươi hổ thẹn, càng thêm khiến tử tôn các ngươi hổ thẹn. Lời này vừa ra, đông đảo mã phỉ nhao nhao khom xuống. Vô Xương công chúa tiếp tục nói, các ngươi cảm thấy Nhu Lan quốc ta lần này tất thua không thể nghi ngờ. Cũng cảm thấy ta và Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng kết quả thế nào? Nữ vương bệ hạ triệu hoán 10 đầu địa ngục hỏa long, giết sạch 30 vạn quân Đại Tây Đế quốc, đông đảo mã phỉ quân phiệt bị 10 đầu hỏa long này hù dọa. Cho nên mới không kịp chờ đợi đi nhận tội với Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương. Bởi vì bọn họ sợ chính mình tới chậm, Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương sẽ triệu hoán hỏa long trên đỉnh đầu bọn họ, thiêu chết toàn bộ bọn họ. Vô Xương công chúa lạnh nhạt nói, đối mặt chỉ 300.000 đại quân, căn bản không cần những mã phỉ các ngươi. Nhưng thời khắc mấu chốt các ngươi phản bội chạy trốn, hành vi này triệt để chọc giận nữ vương bệ hạ, cũng triệt để chọc giận thiên thần mảnh đất này. Các ngươi không sợ nữ vương bệ hạ lại một lần nữa triệu hoán địa ngục hỏa long, thiêu chết toàn bộ các ngươi sao? Lập tức, những đầu lĩnh mã phỉ này quỳ xuống, dập đầu nói, nữ vương bệ hạ, chúng thần biết sai rồi, biết sai rồi. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, đã giết 300.000 người, ta giết đủ rồi, tạm thời không muốn giết nữa. Vô Xương công chúa nói, nếu nữ vương bệ hạ đã nói như vậy, vậy chuyện cũ lần này sẽ bỏ qua, nhưng đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau, sẽ như kiếm này. Vô Xương công chúa rút ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức thanh kiếm này trực tiếp vỡ vụn, tất cả thân thể mã phỉ quân Việt run lên bần bật. Võ công này cũng quá đáng sợ đi, Vô Xương công chúa nói, nhưng các ngươi có một câu nói đúng, từ nay về sau, Nhu Lan vương quốc niết bàn trùng sinh, mà một vương quốc sinh ra, cũng mang ý nghĩa có một nhóm khai quốc công thần. Mang ý nghĩa có một đám người sẽ được phong hầu phong công. Thế tập võng thế, lời này vừa ra, tất cả đầu mục mã phi hô hấp mạnh lên, tất cả mọi người cùng đường mặt lộ mới đi làm mã phỉ. Có thể làm quý tộc lão gia, ai nguyện ý làm mã phỉ chứ? Cũng không phải mỗi người đều giống như Tỉnh Trung Nguyệt, xem mã phỉ như lý tưởng nhân sinh, tất cả mọi người là truy cầu vinh hoa phú quý. Bất quá mọi người mặc dù thổi phồng đến lợi hại, nhưng Nhu Lan quốc này cũng chỉ là tự phong, không có ai thừa nhận, vậy không có tính quyền uy, cho mời sứ giả đại hạ đế quốc, Vô Xương công chúa nói. Lập tức, một sứ giả đại hạ đế quốc chậm rãi đi vào trong điện. Tất cả mọi người kinh ngạc, lại là sứ thần đại hạ đế quốc, đây là thiên triều thượng quốc chân chính, thiên hạ chính thống. Sứ thần đại hạ, bái kiến nữ vương, Vô Xương công chúa nói. Sứ thần đại hạ, ngươi đến Nhu Lan ta, không biết có chuyện gì. Sứ thần nói, phụng chỉ đến đây thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhu Lan quốc. Đệ trình quốc thư, lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, đại hạ đế quốc vậy mà thừa nhận Nhu Lan vương quốc rồi. Mà lại chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đệ trình quốc thư, vậy. Vậy Nhu Lan quốc này cũng không phải là sơn trại, lập tức trở nên quyền uy, đại hạ đế quốc là thiên hạ chính thống, chỉ ít trên danh nghĩa ngoại giao, phân lượng đại hạ hoàng đế so với đại doanh đế quốc. Đại Chu đế quốc, đại Tây đế quốc càng nặng hơn, mà làm sao không quan tâm, đại hạ đế quốc hôm nay vẫn là thiên hạ đệ nhất cường quốc. Cho nên, chỉ cần đại hạ đế quốc thừa nhận. Vậy Nhu Lan quốc này có thể thành lập, thậm chí tương lai, Đại Chu đế quốc và Đại Doanh đế quốc cũng không thể không thừa nhận. Lập tức, bọn đầu lĩnh mã phỉ này nằm mộng cũng nhớ đến vinh hoa phú quý. Nhao nhao khom xuống nói, nữ vương vạn tuế, nữ vương vạn tuế, Vân Trung Hạc muốn đi, rời Nhu Lan thành, trở về Đại Chu đế quốc, bây giờ đã là 25 tháng 5. Cách ngày hắn rời Đại Chu đế quốc đã gần 2 tháng. Đại Chu đế quốc bên kia thi hội, thi điện đã kết thúc, mà Thái Thượng Hoàng bế quan cũng hẳn đã kết thúc, trước đó nói sẽ bế quan 7-7-49 ngày. Vân Trung Hạc tới thời điểm đã định ra kế hoạch, làm sao cũng phải ở bên ngoài chờ đủ 50 ngày mới trở về. Thái Thượng Hoàng không thể không bế quan, bởi vì Vân Trung Hạc vừa mới thả một đại chiêu. Ban bố pháp chỉ Thái Thượng Hoàng, để tỏ lòng chính mình trách trời thương dân, để tỏ lòng chính mình siêu thoát thế tục không có chút lòng tranh quyền. Thái Thượng Hoàng nhất định phải lập tức yên lặng một đoạn thời gian. Cho nên tiếp lấy cơ hội này, vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc 49 ngày, mà lão là vô vi đạo quân, pháp lực vô biên, có Thái Thượng Hoàng cầu phúc, tiếp theo khẳng định mưa thuận gió hòa. Trợ giúp nạn dân vượt qua thời khắc gian nan, mà Thái Thượng Hoàng bế quan, liền mang ý nghĩa sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Như vậy Vân Trung Hạc ở tại kinh thành Đại Chu, sẽ rất nguy hiểm, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn không thể báo mộng cho Thái Thượng Hoàng. Cũng không thể ban bố pháp chỉ Thái Thượng Hoàng, phảng phất siêu năng lực bị phong ấn, đối mặt địch nhân minh thương ám tiễn, phòng cũng không tốt lắm. Cho nên tránh đi trong khoảng thời gian này là tốt nhất. Bây giờ Thái Thượng Hoàng xuất quan, Vân Trung Hạc lại nắm giữ năng lực phóng đại chiêu, tự nhiên có thể trở về, Đương nhiên, đại chiêu này không thể tùy tiện thả. Khi có năng lực như thế, địch nhân cũng không dám chọc tới. Bí mật cáo biệt Tỉnh Trung Nguyệt, còn có hai bảo bảo. Vân Trung Hạc khởi hành rời đi. Vô Xương công chúa nói với hắn một câu. Tại Đại Chu đế quốc đừng quá gây sóng gió. Đừng thật giết chết chính mình. Rời Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc cưỡi ngựa dẫm trên mặt đất hoàn toàn mới này. Mặt đất bị đại hỏa đốt qua. Cứng rắn như đá, hiện ra màu như lưu ly. Thật đúng là hiếm lạ. Xem ra vùng đại địa này ngoại trừ dầu hỏa, còn có khoáng sản phong phú. Bởi vì bùn đất căn bản nung không ra dạng này. Rời đi 10 dặm, Vân Trung Hạc nhịn không được quay đầu nhìn lại Nhu Lan Thành. Vẻn vẹn mấy ngày, toàn bộ Nhu Lan Thành lại khôi phục rộn rộn ràng ràng náo nhiệt. Mà chẳng mấy chốc sẽ trở nên càng thêm phồn hoa. Vô Xương công chúa không giống Tỉnh Trung Nguyệt. Nhu Lan Thành trong tay nàng nhất định sẽ hiển lộ thịnh vượng. Lần tiếp theo lại đến, có lẽ sẽ hoàn toàn khác. Sẽ có một tòa thành lớn chân chính kiên cố đứng sừng sững ở dưới núi. Có lẽ Nhu Lan quốc này thật sẽ ra đời. Đi thôi, Vân Trung Hạc nói. Ngay lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn lại. Lại là Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng đuổi theo làm cái gì? Nàng rõ ràng đã nói. Vân Trung Hạc không khôi phục hình dáng cũ. Tuyệt đối không thể đụng vào nàng. Ngươi đi theo ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chỉ một mình ngươi, Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, làm cái gì vậy, hẳn là ngươi nhịn không được, muốn trà đạp ta sao? Hắn quay đầu ngựa lại, theo sau Tỉnh Trung Nguyệt, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo Vân Trung Hạc không trở về Nhu Lan Thành, mà một mực đi hướng Bắc, đi rất xa, vượt qua mấy chục dặm, tiến nhập một sơn cốc vắng vẻ, Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Đây là muốn làm cái gì vậy? Tỉnh Trung Nguyệt nói được thì làm được, cho nên nàng tuyệt đối không phải là vì thân mật mà đem Vân Trung Hạc đến nơi này. Khẳng định là có chuyện trọng yếu. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Đi tới bên ngoài một cái sơn động, rốt cuộc Tỉnh Trung Nguyệt ngừng lại, nói, ngươi đi vào đi, bên trong có người chờ ngươi. Sau đó, nàng canh giữ bên ngoài sơn động này. Hiển nhiên chính nàng không muốn đi gặp mặt người kia, cũng không muốn nghe Vân Trung Hạc và người kia nói chuyện. Trái tim Vân Trung Hạc không khỏi nhảy một cái. Hắn đoán được người trong sơn động là người nào. Trước đó không gặp mặt hắn, mà lần này hắn đã rời đi hơn 10 dặm, nhưng lại vội vã triệu gặp mặt hắn. Cho nên khẳng định là xảy ra chuyện. Khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu. Sau đó tiến vào trong sơn động, bên trong có một cái bàn đá, điểm một ngọn nến, có một người ngồi ở chỗ đó, chỉ xem bóng lưng Vân Trung Hạc đã biết là người nào. Bái kiến nghĩa phụ, Vân Trung Hạc khom xuống nói, người này đương nhiên là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Tây Nam đế đốc. Phong Hành Diệt Đại Nhân, con ta, Phong Hành Diệt Đại Nhân kích động đứng lên, tiến lên hai bước. Hai tay vịn bả vai Vân Trung Hạc, dòng dã 18 tháng. Đúng vậy, Vân Trung Hạc ẩn núp tại Đại Chu đế quốc dòng dã 18 tháng. Thật không biết phải nói thời gian trôi qua quá nhanh, hay là trải qua quá chậm, con ta không tầm thường ét. Phong Hành Diệt Đại Nhân nói, bệ hạ và thủ lĩnh đều bị ngươi làm cho kinh diễm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà mở ra lối riêng, trở thành một người đặc thù nhất Đại Chu triều. Nắm giữ một loại quyền lực siêu thoát nào đó. Con ta, ngươi đã hoàn toàn chứng minh năng lực của mình, hoàn toàn chứng minh tài hoa của ngươi. 18 tháng này, ngươi đã trải qua vô số đấu tranh, mà mỗi một lần đều đại hoạch toàn thắng. Cái này đã chứng minh ngươi không chỉ có quỷ kế, còn có quyền mưu, càng thêm không thiếu thủ đoạn chính trị, có được tầm mắt rất cao, không tầm thường, không tầm thường. Phong Hành Diệt Đại Nhân hoàn toàn không keo kiệt khích lệ hắn. Ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, hài nhi tất công chưa lập, giá trị không như ngài khích lệ đâu. Phong Hành Diệt nói, ai nói ngươi không lập công, ngươi đã lập xuống công lao to lớn. Bởi vì ngươi tồn tại, uy tín Vạn Duẫn Hoàng đế gặp đả kích to lớn, mà Đại Chu triều đấu tranh và phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng. thực lực suy yếu, cái này đều có lợi cho đại doanh đế quốc chúng ta. Vân Trung Hạc nói, ta trợ giúp đại chu đế quốc lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Đây có lẽ là có hại cho lợi ích đại doanh. Ai nói, Phong Hành Diệt nói, hoàng đế bệ hạ chính miệng nói, tương lai ngài muốn chiếm lĩnh đại chu đế quốc, cũng là một đại chu hoàn chỉnh. Nếu ai chia cắt năm hành tỉnh Nam Cảnh ra, đây mới thực sự là tội nhân. Vân Trung Hạc không khỏi cảm khái. Đây mới thật sự là hùng chủ phóng khoáng à. Sau đó, hắn lại nói, nghĩa phụ, chuyện chân chính ta muốn làm còn chưa thành công. Điểm công lao ấy tính là cái gì chứ? Gương mặt Phong Hành Diệt đại nhân bỗng nhiên trở nên nặng nề. Nói, con ta, nhiệm vụ ngươi làm mật thám đã kết thúc. Ngươi có thể trở về nhà, nhiệm vụ mật thám kết thúc, về nhà, Vân Trung Hạc lập tức kinh hãi, trước khi hắn tới tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Hành Diệt đại nhân lại muốn hắn về đại doanh đế quốc. Cái này quá kỳ quái đi, nhiệm vụ hắn ẩn núp mới dần vào giai cảnh, lại muốn kết thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, ta không muốn kết thúc ẩn núp, ta còn có quá nhiều chuyện chưa làm xong. Phong Hành Diệt đại nhân nói, người nhà của ngươi sao? Ngao Tâm đại soái, còn có mẫu thân ngươi, muội muội các loại, ngươi yên tâm, thủ lĩnh một mực tự mình hạ lệnh, nội ứng cao nhất đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại kinh thành Đại Chu bắt đầu dùng. Toàn diện nghĩ cách cứu viện Ngao Tâm đại soái, mà mấy trăm tên cao thủ Hắc Long Đài cũng đã bí mật chui vào Đại Chu đế quốc. Nhất định có thể đưa phụ mẫu người nhà ngươi trở về đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc càng thêm kinh ngạc, vậy mà trực tiếp vận dụng nội ứng cao nhất Hắc Long Đài tại kinh thành Đại Chu rồi. Hiện tại muốn vận dụng, thời gian đến rồi sao? Phong Hành Diệt đại nhân tiếp tục nói. Hoàng đế bệ hạ đã nói rõ ngọn ngành, Ngao Tâm đại soái đi vào đại doanh đế quốc ta, trực tiếp sắc phong làm phiêu kỵ đại tướng quân. Nộ lãng hầu, hắn tại Đại Chu đế quốc mất đi hết thảy. Đại doanh đế quốc ta trả lại toàn bộ cho hắn. Hoàng đế đại doanh đế quốc thật đúng là khá hào phóng. Phiêu kỵ đại tướng quân mặc dù chỉ là một danh hiệu, nhưng cũng là võ tướng số một. Vậy mà sắc phong cho một hàng thân. Vân Trung Hạc nói, phụ thân người sẽ không tiếp nhận. Thậm chí người cũng không nguyện ý đầu hàng đại doanh đế quốc. Phong Hành Diệt đại nhân nói, bệ hạ cũng đã nghĩ đến, Ngao Tâm đại soái trung nghĩa vô song, mặc dù đối với Đại Chu hoàng đế phi thường thất vọng, nhưng có lẽ cũng không nguyện ý phản bội Đại Chu, càng không nguyện ý làm quan đại doanh đế quốc, cho nên hoàng đế bệ hạ xây cho hắn một võ đạo viện, để hắn ẩn cư bên trong, chuyên tâm chư tác binh thư, danh truyền thiên cổ, đây cũng phù hợp tâm tư Ngao Tâm đại soái. Tim của gã bị triệt để thương thấu, đã không nguyện ý làm quan tiếp, càng không nguyện ý đến chiến trường, bởi vì gã không tìm thấy lý do chiến đấu. Chiến vì ai? Phong Hành Diệt đại nhân nói, về phần ngươi đã hoàn toàn chứng minh năng lực của mình. Hoàng đế bệ hạ và khôi thủ đã nói, tương lai Vân Trung Hạc có thể chấp trưởng Hắc Long Đài. Cho nên sau khi ngươi về nhà, trực tiếp chấp trưởng vô chủ ti Hắc Long Đài. Nhanh như vậy, không cần tìm một văn chức quá độ một chút, trực tiếp nắm giữ đại quyền. Chấp trưởng vô chủ ti, quyền lực này rất lớn đó. Bây giờ 500,000 cây số vuông vô chủ chi địa đã trở thành hai đại hành tỉnh đại doanh. Mấy năm sau, đại doanh đế quốc và đại chu đế quốc sẽ bộc phát khuynh quốc chi chiến chân chính. Đây mới thực là đại quyết chiến. Người thắng sẽ thành bá chủ duy nhất phía Nam Thiên Giang. Tương lai cùng Đại Hạ đế quốc tranh bá thiên hạ chí tôn. Cho nên mấy năm sau đại quyết chiến, hoàn toàn quyết định hưng vong hai đại đế quốc đại doanh cùng Đại Chu. Bên thắng làm bá chủ, kẻ bại có thể sẽ gặp số mạng mất nước, mà toàn bộ vô chủ chi địa, sẽ trở thành tuyến đầu đại doanh đế quốc, trở thành chiến lược hạch tâm đại doanh. Một khi Vân Trung Hạc chấp trưởng vô chủ ti, liền mang ý nghĩa tiếp quản tất cả tình báo đại chiến tương lai. Thậm chí là quyền quyết định chiến lược, tại loại thời khắc đặc thù này, quyền lực của hắn thậm chí sẽ vượt qua tổng độc hai đại hành tỉnh vô chủ chi địa. mà một khi tương lai đại quyết chiến kết thúc, đại doanh đế quốc chiến thắng, Vân Trung Hạc cũng sẽ bằng vào công huân này, tấn thăng vào kinh, rất có thể trước 35 tuổi, có thể chấp trưởng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, trở thành đặc phụ chi vương trẻ tuổi nhất đế quốc từ trước tới nay. Con ta, về nhà, trong nhà có sứ mệnh quan trọng hơn giao cho ngươi. Phong Hành Diệt nói, ngươi đã hoàn toàn chứng minh thực lực của ngươi, hoàn toàn chứng minh ngươi có tư cách tương lai chấp trưởng Hắc Long Đài. Ngươi còn nhớ rõ Phúc Xà không? Đương nhiên nhớ kỹ, y đã từng là gián điệp xuất sắc nhất đại doanh đế quốc. Cũng là nhân tuyển thủ lĩnh Hắc Long Đài tương lai. Phong Hành Diệt nói, chính miệng Phúc Xà nói. Hắn không bằng ngươi, nguyện ý phục tùng ngươi vô điều kiện. Đây thật là quá khó khăn, để người kiêu ngạo như Phúc Xà cam bái hạ phong như vậy. Con ta, về nhà đi, Phong Hành Diệt đại nhân nói. Phủ đệ của ngươi, chức vị của ngươi, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành. Phong Hành Diệt nói, sứ mệnh gì, lúc ấy đưa cho ngươi mệnh lệnh chỉ có một, để cho ngươi tại Đại Chu đế quốc không ngừng trèo lên trên. Không cho ngươi bất luận nhiệm vụ cụ thể nào, cũng không cần ngươi hoàn thành bất luận mục tiêu gì. Biểu hiện ngươi bây giờ đã vượt xa chúng ta chờ mong. Ngươi đã lập xuống đầy đủ công lao, có thể trở về nhà. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, nhiệm vụ mật thám lần này, ta định cho mình mục tiêu. Không hoàn thành ta không muốn trở về nhà. Phong Hành Diệt nói, mục tiêu gì? Vân Trung Hạc nói, đuổi Vạn Duẫn Hoàng đế xuống đài. Buộc hắn thoái vị, ta muốn đỡ một tân hoàng đế lên, đồng thời trở thành nhiếp chính Đại Chu đế quốc. Lời này vừa ra, Phong Hành Diệt đại nhân triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Mục tiêu này cũng không tránh khỏi quá hùng vĩ, quá kinh người đi, Vạn Duẫn Hoàng đế là hoàng đế danh chính ngôn thuận Đại Chu. Lúc này dù Thái Thượng Hoàng cũng vô pháp khiến y thoái vị, mà Vân Trung Hạc chỉ là một thân tử, hơn nữa còn không đảm nhiệm bất luận chức quan gì, lại muốn bức hoàng đế thoái vị. Đây cũng quá làm người nghe kinh sợ, mục tiêu này đơn giản to đến phát rồ. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, bất cứ chuyện gì đều phải làm đến cực hạn, nếu làm mật thám, làm nội ứng, vậy sẽ phải trở thành thiên hạ đệ nhất, tiến biên tiên đủ lợi hại, kém chút trở thành khôi thủ Hắc Long Đài tương lai, nhưng ta muốn vượt xa hắn, ta muốn trở thành mật thám truyền kỳ từ trước tới nay. Một khi Vân Trung Hạc hoàn thành mục tiêu này, vậy thì thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, gián điệp như bức nhất trên địa cầu. Cũng kém chút làm phó bộ trưởng quốc phòng địch quốc, Vân Trung Hạc lại muốn trở thành nhiếp chính địch quốc. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, cho nên nghĩa phụ, khoảng cách mục tiêu ta còn rất xa. Phong Hành Diệt lập tức cơ hồ nói không ra lời, gã không cách nào tưởng tượng, một khi gã hồi báo chuyện Vân Trung Hạc cho hoàng đế bệ hạ sẽ chấn kinh cỡ nào. Nghĩa phụ, một khi ta trở lại đại doanh đế quốc, rốt cuộc không thể đi nước khác làm nội ứng nữa. Vân Trung Hạc nói, cho nên bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai sẽ không bao giờ có lại. Nghĩa phụ, mà ta lại hận thấu xương Đại Chu hoàng đế, thù sâu như biển, nếu không thể đuổi hắn xuống hoàng vị, cả đời ta sẽ không khoái hoạt. Vân Trung Hạc nói, huống hồ ta tại Đại Chu đế quốc còn có rất nhiều cừu nhân, còn chưa giết sạch chúng. Lâm Cung Tể Tướng, Phó Viêm Đồ, Hoàng hậu, Sử Thị Gia Tộc, Nhị Hoàng tử Chu Tịch, Đại Tông Chính Túc Thân Vương các loại, những người này ta đều muốn giết chết, trọn vẹn một hồi lâu. Phong Hành Diệt đại nhân nói, con ta, đối với chí hướng của ngươi, ta phi thường kính nể, thậm chí ta muốn cũng không dám nghĩ, nhưng, ngươi không có cơ hội, ngươi nhất định phải về nhà. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để cho các ngươi sớm kết thúc nhiệm vụ mật thám của ta? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường đó. Phong Hành Diệt nói, vì tính mạng của ngươi, ngươi không thể trở về Đại Chu đế quốc, một khi trở về, lập tức sẽ chết. Vân Trung Hạc nói, không thể nào, trước đó những người kia cũng nghĩ cách giết chết ta, thậm chí bao gồm cả Vạn Duẫn Hoàng đế, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhưng bọn hắn đều thất bại. Thậm chí trước đây không lâu, Vạn Duẫn Hoàng đế bị ta khiến cho nhận tội trước mặt mọi người. Nhận tội trước thiên hạ, bây giờ ta là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng, có được quyền lực ban bố pháp chỉ Thái Thượng Hoàng, có kim thân này, không người nào dám giết ta. Nhưng sau khi nói xong, Vân Trung Hạc bỗng nhiên biến sắc, sau đó hắn run rẩy nói, nên, sẽ không phải là, Phong Hành Diệt gật đầu nói. Đúng, ngươi đoán đúng, Vân Trung Hạc khàn khàn nói. Thái Thượng Hoàng Đại Chu, xảy ra chuyện rồi, Phong Hành Diệt gật đầu nói. Không chỉ xảy ra chuyện, rất có thể, vị Thái Thượng Hoàng này đã băng hà, Phong Hành Diệt đại nhân nói. Thật như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp nện lên đầu Vân Trung Hạc. Băng hà, làm sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì, hoặc là dấu hiệu duy nhất, chính là Thái Thượng Hoàng tuyên bố chính mình muốn bế quan 49 ngày. Vân Trung Hạc đã nói, Thái Thượng Hoàng bế quan kết thúc, cho nên hắn có thể trở về kinh thành Đại Chu. Kết quả Vân Trung Hạc còn chưa trở về, vậy mà Thái Thượng Hoàng có khả năng đã băng hà. Đối với Vân Trung Hạc lúc này, đây mới thực là thiên băng địa liệt. Nhưng Vân Trung Hạc làm sao cũng không tin, Thái Thượng Hoàng như bức như vậy lại băng hà vào lúc này, cách chương.